Lòng quảng đại của Thiên Chúa. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Hôm nay Chúa sẽ nói với chúng ta: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta cũng không phải là đường lối của các ngươi. Đúng vậy, có bao giờ chúng ta ngạc nhiên và sửng sốt bởi cách hành động của Chúa không? Những hành động đó không đúng với tính toán và dự liệu của chúng ta, và có khi đi ngược lại các dự tính của chúng ta. Tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa khác hẳn con người, khác nhau như trời cao đất thấp. Con người thì thấp hèn nhỏ nhen, hay so đo ganh tị, chỉ thích giữ công bằng mà quên đi tình yêu. Còn Thiên Chúa thì khác hẳn, Ngài không thích chúng ta chỉ sống như người làm thuê, tính toán sòng phẳng như kẻ mua người bán, mà người chỉ muốn là người cha yêu thương, hằng săn sóc đến con cái, cung cấp cho nó những cái gì cần thiết và tốt đẹp nhất. Vì thế dụ ngôn những người thợ được thuê vào giờ thứ 11 mà phụng vụ hôm nay đọc lại cho chúng ta sẽ va chạm với ý niệm của chúng ta về công bằng trong phần phát. Đấy là vì Chúa Kitô đặt công lý của nước trời trên một bình diện khác hẳn bình diện của chúng ta dưới thế gian, đến độ mà đường lối và tư tưởng của chúng ta bị xáo động và sửng sốt. Chúng ta hãy cố gắng sống với Chúa như người con thảo, sống làm đẹp lòng cha yêu thương. Đừng bao giờ sống như người làm thuê trong nhà cha, mà so đo tính toán với Chúa. Hãy bằng lòng với hiện trạng của mình. Đừng kiêu ngạo, đừng phân biệt với thai nhân. Hãy sống trong tình anh em con một cha trên trời. Phần thực hành lời Chúa. Tất cả là hồng ân. Có ba điểm cần tìm hiểu về dụ ngôn. Tình trạng thất nghiệp, cách thuê thợ ở Palestine và ý nghĩa dụ ngôn. Trước hết, điểm 1, tình trạng thất nghiệp. Mọi người phải có công ăn việc làm để nuôi sống mình và gia đình. Ai cũng phải có một việc làm, hoặc bằng chân tay, hoặc bằng trí óc. Không có việc làm là thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp đã làm đau đầu các nhà lãnh đạo quốc gia vì phải tìm cách tạo công ăn việc làm cho dân. Ngay như nước Mỹ, vẫn còn 9 triệu 500 ngàn người thất nghiệp, hơn 4 triệu người ăn xin, hơn 300 ngàn người tự tử hàng năm. Ngày nay, những người thất nghiệp được nhận vào làm việc trong các nhà máy là một niềm vui và hy vọng. Ngày xưa cũng không thiếu gì người thất nghiệp, cả ngày ngồi ở chợ, chờ đợi mà không có chủ thuê. Nếu được gọi vào làm công cho người ta thì là một sự may mắn. Điểm 2. Cách thuê thợ ở Palestine. Ở Palestine, mùa hái nho chính vào đầu tháng 10, sau đó là mùa mưa. Nếu không hái nho kịp trước khi mưa đến thì nho sẽ hư. Vì vậy người ta phải chạy đua với thời gian để kịp thu hoạch. Bất cứ người làm công nào cũng được thu nhận dù người đó chỉ làm được một giờ. Tiền công trả cũng bình thường. Một danier, tức là một quan tiền, là đồng công của một ngày bình thường của một người làm mướn. Những người đứng ở chợ không phải là những người biếng nhác ở đầu đường xó chợ, hạng ăn không ngồi rồi. Ở Palestine, chợ là nơi trao đổi lao động. Người ta đến đó vào sáng sớm, mang theo dụng cụ lao động của mình và chờ ở đó cho đến khi có người đến mướn. Họ ở đó chờ công việc, bằng chứng là trong số họ có người chờ đến 5 giờ chiều, chứng tỏ họ muốn làm việc như thế nào. Thời giờ trong dụ ngôn cũng là thời giờ bình thường của người Do Thái. Giờ của người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ sáng và được tính từ đó đến 6 giờ chiều. Tính từ 6 giờ sáng thì giờ thứ 3 là 9 giờ sáng, giờ thứ 6 là 12 giờ trưa, giờ thứ 11 là 5 giờ chiều. Điểm 3. Ý nghĩa dụ ngôn. Để hiểu dụ ngôn này, chúng ta phải chú ý tới tâm trạng của người Do Thái lúc bấy giờ. Họ quan niệm rằng nước trời chỉ dành cho họ những con cái Abraham, còn người ngoại bang, dân ngoại bị loại trừ hoàn toàn. Người Do Thái chiếm được nước trời là vì sự trung thành của họ đối với lề luật Môi-se, được thể hiện ở giao ước Sinai giữa Israel và Giê-hô-va. Để đả phá quan niệm sai lầm này, Chúa Giê-xu đã đưa ra dụ ngôn thợ vườn nho. Vì nước trời không phải là món tiền lương hay một đặc ân, nhưng là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Dụ ngôn này là lời cảnh cáo đối với người Do Thái. Người Do Thái biết họ là dân được chọn và không bao giờ quên được sự tuyển trạch đó. Kết quả là họ khinh người ngoại bang, chỉ muốn cho người ngoại bang bị hủy diệt. Thái độ này có nguy cơ được đem vào Hội Thánh Chúa. Nếu người ngoại bang được cho vào thân hữu của Hội Thánh thì phải vào như những kẻ thấp kém hơn. Trong đạo Chúa không có quan niệm ưu đãi một dân tộc nào. Chính những người tin Chúa lâu năm có thể học hỏi được nhiều nơi những người tân tòng, những người mới bước vào cộng đồng đức tin. Ông chủ trong tin mừng hôm nay thật là siêu việt. Ông đã thực thi và đề ra chính sách công bằng, bác ái, vượt thời gian và không gian. Ông chủ đó chính là Thiên Chúa, là Đức Giê-xu Ki-tô. Đấng cứu thế đã đặt ra giải pháp cứu con người và truyền dạy con người phải biết sống công bằng và bác ái, như thế mới mong xây dựng được một xã hội tuyệt hảo. Thế nhưng con người từ bao nhiêu ngàn năm vẫn đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau. Họ lẩm bẩm kêu trách chủ rằng, bọn sau chỉ làm một giờ mà ông trả bằng chúng tôi sao? Ông buộc lòng phải sửa trị thói ganh tị đó bằng cách vạch ra cho họ thấy lòng bác ái cao cả của ông. Chẳng lẽ tôi không có quyền cho của cải của tôi sao? Hay vì bạn thấy lòng tốt của tôi mà bạn ghen tức ư? Phần bài học cho chúng ta có 3 điểm. Điểm thứ nhất, tư tưởng của Chúa và của ta. Loài người chúng ta suy nghĩ giống như một người buôn bán. Món hàng trị giá thế nào? Vậy phải mua thế nào? Bán thế nào? Bao nhiêu thì đúng? Bao nhiêu thì sai? Chúng ta áp dụng suy nghĩ ấy chẳng những trong đối xử với người khác mà còn cho cả Thiên Chúa nữa. Tôi đã làm gì và làm bao nhiêu? Cho nên Thiên Chúa phải ban cho tôi ơn gì và ban bao nhiêu? Chúng ta cho rằng như thế là công bằng. Nhưng Thiên Chúa không muốn làm người bán, cũng không muốn làm người mua. Ngài chỉ muốn làm người cha, yêu thương chúng ta là con. Ngài chỉ có yêu thương và chỉ dùng lòng tốt để đối xử. Đối với từng đứa con, Ngài không xem xét nó đã làm được gì, nó đáng được bao nhiêu. Ngài chỉ nghĩ nó cần được chăm sóc như thế nào, ban cho nó cái gì là tốt nhất. Khi lẩm bẩm trách những người thợ làm nhiều giờ muốn lấy suy nghĩ của mình đắp đặt lên lối suy nghĩ của ông chủ, họ muốn ông chủ đừng làm người cha yêu thương mà hãy làm người buôn bán vô tình. Điểm 2. Có 2 bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất, như đã nói, Mọi công việc đối với Chúa đều bằng nhau. Vấn đề không phải ở số lượng công việc, nhưng ở tình yêu thúc đẩy làm công việc đó. Một người có thể tặng chúng ta một món quà cả 100.000, chúng ta rất biết ơn người đó. Một em bé có thể tặng chúng ta một món quà chỉ đáng giá vài ngàn, nhưng đó là món quà dành dụm đầy nỗ lực và yêu thương của nó. Dù món quà nhỏ không giá trị bao nhiêu, nhưng nó khiến chúng ta cảm động nhiều hơn. Thiên Chúa không nhìn vào số lượng công việc của chúng ta. Bao lâu ta còn làm, công việc đều được xếp như nhau trước mặt Chúa. Bài học thứ hai là Tất cả mọi sự Chúa ban cho ta đều là ân sủng của Ngài. Chúng ta không thể làm ra những điều Chúa ban cho. Chúng ta không xứng đáng với điều đó. Thiên Chúa cho chúng ta là do bởi lòng tốt của Ngài, bởi ân sủng Ngài. Tất cả những gì Chúa ban cho không phải là để trả công, nhưng là quà tặng. Đó không phải là phần thưởng, nhưng là ân sủng. Điểm 3. Thái độ chúng ta phải có. Chúng ta phải chấp nhận như một người con khiêm nhường những hành động của Chúa. Vì chúng ta biết rằng động cơ duy nhất thúc đẩy người ta trong sự lựa chọn là tình yêu. Chúng ta hãy khôn ngoan chấp nhận những quyết định của người với sự mau mắn và biết ơn. Chúng ta phải hành động như Chúa đối với tha nhân. Nghĩa là không ganh tị, không nghiêm khắc, không phán xét xấu, không lên án chung thẩm, nhưng phải thông cảm, ưu ái với một nụ cười của tâm hồn. Muốn nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải sống theo tinh thần tân ước, không chỉ chú ý đến công bằng, mà nhất là phải chú ý đến bác ái. Đối với Chúa, đức công bằng chưa đủ, vì như thế chúng ta còn đang sống trong tinh thần cựu ước, vì cựu ước chưa được hoàn hảo. Chính vì vậy mà dụ ngôn hôm nay nhắc cho chúng ta là phải chú trọng đến tình yêu đối với Chúa và với tha nhân. Từ nay chúng ta đừng bao giờ phân biệt với nhau mà hãy để cho Chúa hành động theo ý Ngài. Chúng ta hãy nhớ, ganh tị là một trong 7 mối tội đầu. Kẻ ganh tị là người không muốn ai hơn mình, mà nếu có ai hơn mình thì tỏ ra khó chịu, buồn sầu, tức bực và oán ghét với những thành công của người khác. Người ta ganh tị về đủ mọi mặt, của cải, tài ba, nhan sắc, thành công, nhân đức. Người ta ganh tị nhau vì không lượng đúng giá trị những gì mình có, không thỏa mãn với hiện trạng của mình, không nhận ra vị thế của mình, lúc nào cũng thấy núi khác cao hơn. Người ta ganh tị nhau vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, không muốn ai thành công hơn mình, đạo đức hơn mình, phục vụ hơn mình. Càng liên hệ thân thiết với nhau, người ta càng ghen tị nhau. Thường thường những người ở trong một hoàn cảnh, cùng gia tộc, cùng một tình thân như bạn bè mới ganh tị nhau. Chẳng hạn chị em ganh tị nhau, nhà giáo, nghệ sĩ, hàng thịt hàng cá ganh tị nhau. Bài tin mừng trong thánh lễ hôm nay nhắc cho chúng ta hai điều. Điều thứ nhất, chúng ta phải luôn luôn khiêm nhường nhìn nhận mình không có gì cả. Lúc nào cũng phải nương nhờ vào ơn Chúa. Vì tất cả những gì chúng ta đã có, đang có hay sẽ có đều là do Chúa ban. Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Ta hãy nói như Thánh Phaolô, tất cả là hồng ân. Điều thứ hai, mỗi người hãy bằng lòng với hiện trạng của mình, bằng lòng với những gì mình đang có, đừng nhìn vào người khác mà phân biệt ganh tị. Ganh tị là mất tình yêu thương và gây nên những gương mù gương xấu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn vì muôn ơn phúc Chúa đã tặng ban cho chúng con suốt cả cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa lối suy nghĩ do lòng ghen tị và biết cố gắng làm cho trổ hoa kết trái ân phúc Chúa đã ban cho mỗi người, để Chúa được vinh danh, anh em được an bình và hạnh phúc. Ta hãy có tâm tình như Chúa Giêsu đã dạy trong tin mừng. Khi hoàn tất việc phải làm, nâng lòng lên Chúa mà than thở rằng, này con vô dụng muôn phần con đã thi hành mà thôi.